Kính mời Hội Thánh cùng đọc câu Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9. Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng: Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn nó ra, vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc và mọi quốc gia. Chúa Giêsu đã gánh chịu tất cả để chúng ta được thuộc về Ngài. Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Giêsu làm hòa với Đức Chúa Trời. Mời Hội Thánh chúng ta hết lòng hát ngợi khen Chúa, dâng mọi vinh quang về Ngài.
Thế nhân tội lỗi phó con đồng sai,
Vì tôi tin chắc rằng không điều gì, dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các quỷ sứ, việc hiện tại hay việc tương lai, hay bất cứ quyền lực nào, điều gì đến từ trời cao hay ra từ vực thẳm, hay bất cứ vật thọ tạo nào, có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con không bao giờ muốn mất Ngài. Chúng con không bao giờ muốn xa rời Ngài. Suốt cuộc đời này, lòng chúng con chỉ khao khát được sống cho Chúa, được muốn Cha vui lòng.
Don't come, 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 come Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 6 từ câu 1 đến câu 8 và đoạn 7 từ câu 9 đến câu 12. Bấy giờ tôi thấy khi chiên con mở một trong bảy ấn thì tôi nghe một trong bốn sinh vật cất tiếng vang như sấm hô: Hãy đến! Kìa, tôi thấy một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa, có một cây cung và được ban cho một mão miệng đắc thắng. Người ấy đi ra chinh phục để chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ hai, tôi nghe sinh vật thứ hai hô: Hãy đến! Bấy giờ có một con ngựa khác, một con ngựa tía, đi ra. Người cưỡi ngựa được ban cho quyền cất đi hòa bình trên đất, khiến người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba hô: Hãy đến! Kìa, tôi thấy một con ngựa ô và người cưỡi ngựa, có một cái cân trong tay. Tôi lại nghe có tiếng giữa bốn sinh vật nói rằng: Một lon lúa mì giá một đơ na ri, ba lon lúa mạch giá một đơ na ri, nhưng chớ làm tổn thất dầu và rượu. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe tiếng của sinh vật thứ tư hô: Hãy đến! Kìa, tôi thấy một con ngựa lam và người cưỡi ngựa tên là Tử Thần, cũng có âm phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền hành trên một phần tư trái đất để giết hại người ta bằng gươm đao, nạn đói, ôn dịch và thú dữ trên đất. Sau những việc đó, kìa, tôi thấy một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, bộ lạc, dân tộc và ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước chiên con. Ai nấy đều mặc áo choàng trắng và tay cầm cành thiên tuế. Họ cùng nhau cất tiếng hô vang rằng: Ơn cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, đấng ngự trên ngai và thuộc về chiên con. Bấy giờ tất cả các vị thiên sứ đang đứng quanh ngai, các vị trưởng lão và bốn sinh vật sắp mình xuống trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời, hô rằng: Amen! Nguyện sự chúc tụng vinh hiển, khôn ngoan, tạ ơn, tôn kính, quyền năng và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen!
Kính thưa Thánh, chúng ta bước vào trong sách Khải Huyền và những đoạn kinh thánh rất là quan trọng vì liên hệ đến những biến động trên thế giới. Đây là phần vừa quan trọng vừa khó. Vừa khó là tại vì để hiểu sách Khải Huyền, chúng ta phải hiểu ngôn ngữ rất là biểu tượng của sách Khải Huyền và phải hiểu những sách khác, những sách tiên tri khác để có thể hiểu rõ sách Khải Huyền dạy chúng ta điều gì, bày tỏ cho chúng ta điều gì. Mà một điều khó nữa là tại vì có nhiều người đã từng hiểu sách Khải Huyền theo một cách phiến diện và những áp dụng mà khiến cho chúng ta hoang mang. Khi nhỏ lớn lên, tôi có nghe một vị truyền đạo tên là truyền đạo Trần Như Tuân, nếu tôi không có lầm. Thì ông kêu gọi tín hữu của ông bán hết nhà cửa để đi đến một nơi trông đợi Chúa đến. Có nhiều người viết giấy để lại cho bà con, bạn bè của mình. Rồi nhiều ngày không được. Tôi không biết khi họ về thì họ làm gì với những nhà cửa đó. Nhưng mà đó không phải là lần duy nhất. Cách đây một số năm thì trong vùng cao nguyên thì cũng có một số anh em dân tộc của chúng ta cũng nghe giảng dạy như vậy và bỏ hết ruộng vườn, nhà cửa ở trong làng mạc của mình để đến một cái núi trông đợi Chúa đến. Và nó gây đến một sự xáo trộn, thắc mắc, hiểu lầm, vấp phạm rất là nhiều người. Tại bên Mỹ cũng nhiều người như vậy, giống như mục sư Harold Camping của Radio Ministry trong nhiều năm, thì nói đến ông tuyên bố rằng Chúa sẽ đến ngày 21 tháng tháng 5 năm 2011. Và ông nói rằng sau khi Chúa các hội thánh lên thì sẽ có lửa và diêm sinh đổ trên đất với nhiều triệu người chết mỗi ngày. Và sẽ chấm dứt vào ngày 21 tháng 10 năm 2011. Và điều đó ông đã cho xe đi khắp nơi trên các thành phố, các tiểu bang nước Mỹ để nói điều đó. Và khi nó không xảy ra thì gây cớ nhạo báng trên báo chí, TV và khắp mọi nơi. Thực ra chúng ta thấy có thể một sự tỉnh thức nào đó cần thiết, nhưng mà những áp dụng như vậy là không có đầy đủ lời Chúa nói. Chính Chúa Giêsu chúng ta nói trong Matthew đoạn 24 nói rằng hãy coi chừng để không ai dẫn các ngươi đi lạc. Vì có nhiều người sẽ mạo danh ta đến và rằng ta là Đấng Christ, và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối. Vì như đấy phải sẽ đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch lại với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch và động đất. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt của cơn đau chuyển bụng sinh. Chúa dạy chúng ta nhiều điều, và sau đoạn 24 nói về những biến động đó của thế giới thì Chúa dạy chúng ta những cách trông đợi Chúa đến. Chúa Giêsu nói rằng người đầy tớ trông đợi chủ mình đến, không phải là một cái người nhìn cửa sổ đợi chủ mình đến mãi. Nhưng mà người đầy tớ trung tín là người đầy tớ làm việc trong nhà, cho những người khác trong nhà ăn đồ ăn đúng giờ. Chúa Giêsu dạy chúng ta tiếp theo đó, nói rằng người trông đợi Chúa đến là người không có giấu những ta lân Chúa cho, mà sử dụng những ta lân đó để làm lợi, đợi chủ mình đến và vui mừng dâng cho chủ. Chúa Giêsu dạy chúng ta là người trông đợi Chúa đến là người không xem thường những người đói khát, trần truồng, đói kém ở trong tù đày. Và Chúa dạy chúng ta rất là rõ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu lời Chúa tại đây một cách rõ ràng, là tại vì phản ứng lại với những điều như đã nói bên trên, có nhiều người ngày nay sống giống như là Chúa sẽ không bao giờ đến. Và rồi khi gặp hoạn nạn thì họ vô cùng sợ hãi vì không được chuẩn bị. Và chúng ta phải tránh cái thái độ học sách Khải Huyền giống như một cách ức đoán, tìm kiếm, đọc báo, lo sợ, định ngày. Có nhiều người đến với tôi hồi năm 2000, hồi mà 2YK đó, nói rằng Chúa nói với tôi là mục sư phải chuẩn bị, phải nói cho hội thánh biết là Chúa sẽ đến. Cho nên nhiều người từ đó tránh luôn sách Khải Huyền, và những sự dạy dỗ rất là quan trọng trong sách Khải Huyền. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể học đừng tránh né mà phải rõ. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là suốt đoạn 6, đoạn 7 và đầu đoạn 8, nói đến 7 cái ấn trong cái cuộn sách mà chiên con mở ra. Thì chúng ta sẽ không có thời giờ đi vào trong chi tiết, nhưng mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu những đề chính yếu để chúng ta vững vàng giữa những tin tức, giữa những dao động, giữa những tai nạn, giữa những lừa dối xung quanh. Và chúng ta phải biết chắc rằng hy vọng của chúng ta là hy vọng vinh hiển, để chúng ta trông đợi Chúa mình đến, chủ mình đến trong ngày Chúa trở lại. Chúng ta sẽ học ba điều chính yếu tại đây là cuốn sách có ý nghĩa gì, bảy ấn dạy chúng ta điều gì, và huyết chiên con có ý nghĩa gì. Nhất chúng ta xem lại hình của quyển sách hồi xưa. Quyển sách hồi xưa không phải giống như vậy mở ra, nhưng mà nó là một cái cuộn sách. Chúng ta dịch là cuộn sách, nó là cái scroll chứ không phải là book. Và cuộn sách này là cuộn sách có bảy ấn trên đó. Có nghĩa là chúng ta phải mở những cái ấn ra. Xin cho xem cái tiếp. thì chúng ta sẽ thấy mới đọc được. Nhưng mà cái quyển sách tại đây không phải là mở hết 7 ấn mới bắt đầu đọc được. Nhưng mà giống như là cái hình kế tiếp cho chúng ta thấy rằng có thể là cái ấn đầu tiên khi mở thì đọc được một phần. Ấn thứ nhì mở ra đọc phần kế tiếp. Và đó là cái cuốn sách mà nói tại đây. Thì cuốn sách này không phải là điều duy nhất của sứ đồ Giăng nói trong Khải Huyền. Để hiểu cuốn sách này, chúng ta phải biết rằng những cuốn sách này nói nhiều lần, nhiều cách khác nhau. Thí dụ trong Ezechiel đoạn 2 câu 10 mà chúng ta có trong dàn bài nói rằng: Ngài mở cuốn sách ấy ra cho tôi xem. Cuốn sách ấy được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Những lời viết trong đó là những lời ai ca, than khóc và nguyền rủa. Thì cuốn sách này bày tỏ điều gì? Cuốn sách này, thứ nhất chúng ta phải biết rằng cuốn sách này bày tỏ những biến động của thế giới ở trong thời kỳ tận thế. Chúng ta phải hiểu cái bảy ấn, bảy tiếng kèn, bảy bát thạnh nộ liên hệ với nhau như thế nào. Trước cái cuộc phán xét cuối cùng trên Babylon và trên con thú, trước khi trời mới và đất mới được tái lập, thì đầu tiên chúng ta phải biết rằng vũ trụ này có bắt đầu thì nó có kết thúc của nó. Lịch sử con người có lúc khởi đầu và cũng có lúc kết thúc của nó. Không phải Kinh Thánh nói về điều này mà từ từ khoa học ngày nay cũng nói đến những cái điều mà họ thấy rằng rõ ràng là có thể có một sự kết thúc bất ngờ. Họ nói rằng trái đất, mặt trời không thể nào chiếu sáng vậy, một là từ từ nó sẽ cạn dần và nguội đi và sự sống trên đất cũng chết, nếu không nó cũng sẽ bùng nóng lên và có thể thiêu trái đất. Có thể có những va chạm thiên thạch và trái đất rất nhỏ đối với vũ trụ, gây ra tuyệt chủng. Trái đất chúng ta cũng có khả năng theo khoa học là phun ra núi lửa đến nỗi che mặt trời và hủy diệt nông nghiệp và người ta chết đói. Hay là những biến đổi khí hậu khiến cho mực nước biển nó dâng lên và nó ngập đất. Có cái thiên tai khủng khiếp. Nhưng mà con người cũng có thể tạo ra chiến tranh hạt nhân để hủy diệt lẫn nhau. Có một số nhà khoa học lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo là AI đó có thể trở thành không kiểm soát được và đe dọa chính những người tạo nên nó. Mà công nghệ về sinh học, về hóa học thì chẳng những có thể tạo nên chất độc không mùi, không màu, giết người, mà có thể tạo thành những cái trận dịch giống như là COVID mà nó lan là không thể kiềm chế được. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng sẽ có sự chấm dứt, chúng ta phải để ý. Có thể nhiều người trong chúng ta không có để ý những chuyện quá lớn đối với thế giới, đối với vũ trụ, nhưng mà chúng ta phải biết rằng điều này cũng nhắc nhở rằng cuộc đời của chúng ta cũng sẽ đến lúc chấm dứt. Và vì vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể ý thức được rằng chúng ta rất là nhỏ bé và mong manh. Và chúng ta biết rằng những điều chúng ta có, những ta quý, chúng ta bám giữ, những vật chất, những nhà cửa, những ruộng vườn, những công trình của chúng ta có thể bị thiêu hủy bất cứ lúc nào. Và vì vậy lòng của con người phải đặt vào đâu? Chứ đành dựa vào những chỗ đó và cảm thấy mất mát tất cả khi những điều đó bị đụng đến. Điều thứ nhì là quyển sách chúng ta được học bày tỏ về thực trạng của sự đổ vỡ. Một số học giả Kinh Thánh nói rằng cái cuốn sách đặc biệt này trong văn hóa của người Do Thái thời đó thì nó giống như là một cái chứng thư ly dị. Có nghĩa là thời đó khi họ ly dị với nhau thì họ phải có một cái chứng thư. Và trong nhiều thời thì ra tòa đó thì tòa làm sao để kéo dài trước khi phán quyết và chứng thư đó có hiệu lực để hy vọng cái cặp vợ chồng đó có thời gian hòa giải. Thì tại đây cái cuốn sách phải mở nhiều lần ra nói đến sự đau lòng của Đức Chúa Trời vì con người cố tình quay lại với Ngài. Và khi mở những ấn đó ra, khi không phải là những chuyện huyền bí không, mà chúng ta phải hiểu đó là một sự đau lòng của Đức Chúa Trời. Muốn chận con người lại để tránh những cái hậu quả vô cùng đau đớn mà con người xoay quanh với Chúa, với nhau và với đất đai mà Chúa, thiên nhiên mà Chúa giao cho mình cai quản. Chúng ta biết rằng những nơi khác bày tỏ rằng những cái tai vạ diễn ra trong sự đau đớn của Chúa và trong sự đổ vỡ sâu đậm mà chúng ta vừa mới nói. Cho nên khi thấy những tai họa xảy ra, thì chúng ta phải hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời. Thứ ba, chẳng những là nói đến những cái sự biến động lớn xảy ra như vậy, thì quyển sách còn bày tỏ chúng ta về công cuộc cứu chuộc của Chúa. Gần cuối sách Khải Huyền đoạn 21 chép rằng, sau đó tôi thấy trời mới và đất mới. Vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống và đã được chuẩn bị sẵn như cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng. Tôi nghe có một tiếng lớn từ ngai phán, kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở giữa họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ đấng ngồi trên ngai phán, này ta làm mới lại muôn vật. Như vậy tận thế không phải là cái chấm dứt khủng khiếp của tất cả, mà nó bày tỏ một cái thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ đổi mới muôn vật. Ê-phê-sô gọi đó là kỳ viên mãn. Những điều Đức Chúa Trời đã sáng tạo, Ngài sẽ khôi phục và Ngài sẽ quy tụ mọi loài, mọi vật trên trời dưới đất ở trong Đấng Christ. Cho nên đó là hy vọng của chúng ta, đó là niềm tin của chúng ta và đó là sức mạnh của chúng ta ở giữa những biến động của thế giới. Và quyển sách này là quyển sách có 7 cái ấn. Chúng ta cần phải hiểu 7 ấn này trong bối cảnh của Kinh Thánh. Chúng ta có thể xem ở trên màn ảnh là những cái ấn này nói đến những cái điều mà sách Matthew có nói, Mark có nói, Luca có nói. Và chúng ta xem cho kỹ thì nói đến chiến tranh, nói đến xung đột của các quốc gia, nói đến đói kém, nói đến động đất, nói đến bách hại, nói đến xáo trộn trong vũ trụ. Và chúng mỗi nơi bày tỏ một khía cạnh khác nhau và chúng ta cần hiểu chung ở trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bốn cái ấn đầu tiên nói đến bốn kỵ mã. Thì từ xa xưa người ta đã vẽ những cái hình này để nói đến sự dạy dỗ này ảnh hưởng đến suy nghĩ của thế giới rất là lâu. Có thể chúng ta không nhìn rõ, nhưng mà đây là cái bản khắc ở trong gỗ về bốn kỵ sĩ, kỵ mã và bốn con ngựa. Mà thời nay thì người ta thấy những cái chiến tranh, những cái đói kém, những cái tai họa đó cũng diễn ra. Cho nên họa sĩ thời này cũng vẽ bốn con ngựa trong cái hình kế tiếp. Chúng ta sẽ thấy bối cảnh của thời này nói đến cái sức mạnh của con người, của chính quyền có thể không có kháng cự trở lại. Nổi. Khải Huyền đoạn 6 câu 15-17 nói rằng, các vua chúa trên đất, các nhà quyền quý, các tướng lãnh, các tay cự phú, các kẻ quyền thế, tất cả các nô lệ và mọi người tự do đều trốn vào trong các hang động và các hốc đá trên núi. Họ nói với các núi và các vần đá rằng, hãy đổ xuống trên chúng tôi, hãy che giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngự trên ngai và cơn thịnh nộ của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn đã đến và ai có thể đứng nổi. Chúng ta sẽ biết rằng có những thời kỳ mà những người giàu nhất, những người mạnh nhất, những người quyền thế nhất cũng không có thể chống đỡ nổi, không thể đứng nổi trong những ngày đó. Và bảy ấn này bày tỏ về sự nghiêm trọng của tội lỗi. Ngày hôm nay người ta không thích nói về tội lỗi, mà chúng ta phải biết rằng thực tế khi con người xa cách Đức Chúa Trời thì con người đã tàn sát và giết chóc lẫn nhau cách rất là khủng khiếp. Thí dụ nội một chiến tranh hiện tại, chiến tranh Ukraine, thì chúng ta phải biết rằng nước Nga để hủy diệt Ukraine mỗi ngày có thể tốn đến 1 tỷ đô la. Và như vậy họ dồn vào đó mấy trăm tỷ đô la để làm gì? Để hủy diệt. Đến mức mà Ukraine ngày nay mà nếu lập trở lại thì phải tốn mấy trăm tỷ đô la mới có thể lập trở lại, là tại vì tất cả những cái sự khôn ngoan tiến bộ của khoa học, của kỹ thuật là dành để giết nhau. Và đó là một chiến tranh mà thôi. Vì chúng ta phải hiểu biết rằng khi chúng ta xa cách Đức Chúa Trời là con người chúng ta sẽ bước vào trong những chuyện hủy phá rất là khủng khiếp. Và những ấn này cũng bày tỏ về nguy cơ của sự lừa dối mà chúng ta phải biết. Những đoạn kế tiếp nói về những quái vật từ biển, quái vật từ đất để tượng trưng cho Satan, Antichrist và tiên tri giả, và cái việc mà con người bị lừa dối. Khải Huyền nói rằng nó làm được những dấu lạ lớn, ngay cả khiến lửa từ trời giáng xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa gạt những người sống trên đất bằng những dấu lạ được ban cho để thực hiện trước mặt con thú. Có nghĩa không phải là cứ dấu kỳ phép lạ nào là cũng đến từ Chúa. Và người ta nếu không vững vàng đối với Chúa thì sẽ bị choáng ngợp và sẽ bị lừa dối. Lịch sử ghi lại rằng ông Hitler ổng có khả năng thuyết phục và lừa dối một số lãnh đạo của Hội Thánh thời đó. Vì ông nói rất hay, rất hùng hồn và làm thỏa mãn tự ái của dân tộc Đức đã bị phạt ở chiến tranh thế chiến thứ nhất. Và nhiều người đã vô tình cộng tác với ông để tàn sát biết bao nhiêu người khác vì bị lừa dối. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta phải vững vàng trong Chúa để chúng ta đừng có vội vàng nuốt trọng những lời có vẻ là tốt, những công việc có vẻ là ảnh hưởng. Mà nếu sự lừa dối xảy ra cho từng thời đại thì thời đại chúng ta là thời đại lừa dối rất là giỏi. Ai đó lấy hình của tôi, lấy giọng của tôi để mượn tiền mấy mục sư ở Việt Nam. Thì mấy anh em kỹ thuật nó dễ lắm, mục sư cứ giảng vậy là AI nó vô nó giả giọng mục sư được thôi. Mà tôi rất là cảm ơn Chúa có một mục sư bên đó đó. Ổng nghe tôi mượn tiền ổng, ổng có trả lời. Ổng hẹn ra quán cà phê để ổng đưa tiền. Thì ổng chụp hình cho tôi lại, người kia hỏi là quán cà phê nào. Ổng nói quán cà phê mà cạnh trạm công an đó. Tôi cảm ơn Chúa là ông mục sư này ổng không có bị lừa dối. Mà tại vì thời đại này người ta có thể lừa dối tin tức dối và những nghiên cứu giả dối để làm rất là nhiều chuyện gian dối. Và Kinh Thánh nói chúng ta, lý do chúng ta phải học những điều này để chúng ta đừng bị lừa dối. Nếu chúng ta không để ý những điều Chúa dạy, chúng ta sẽ lầm mùi ngon đối với những lời nói hay, đối với những chuyện có vẻ ngoạn mục. Kinh Thánh nói về đấng Christ giả, nhiều người chạy theo. Thời lượng không cho phép chúng ta đi sâu vào trong những chi tiết đó, mà tôi xin Chúa cho chúng ta có một số căn bản để chúng ta có thể quý trọng, nghiên cứu lời Chúa và vững vàng trong cuộc sống chúng ta theo Chúa. Như điều đặc biệt là khi Kinh Thánh nói ở trong phần mà chúng ta được đăng nói rằng đây là những người đã ra từ cơn đại nạn. Họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của chiên con. chúng ta gặp dưới huyết của chiên con. Chúng ta phải biết rằng cái đấng mà mở ra những ấn này không phải là một hung thần, không phải là một hung quân, một bạo chúa, mà là đấng đau đớn và chịu chết thế cho con người. Và huyết của Chúa cứu chuộc, tẩy rửa và bảo vệ những người thuộc về Ngài. Ngài đóng ấn cho những người thuộc về Ngài. Đóng ấn là gì? Xưa một vị vua đóng ấn vào trong một cái món đồ nào đó thì là thuộc tài sản của vua, thuộc sự bảo vệ của vua. Và từ lâu cái thánh dạy chúng ta về điều này, khi thánh linh đóng ấn là của cầm mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên khi đời sống chúng ta thuộc về Chúa rất là quan trọng. Nhiều người nói rằng, ủa như vậy thì tại sao con cái Chúa tôi tới Chúa của nhiều người gặp tai nạn như vậy? À, đám tang mà tôi dự của mục sư Lê Thị Cam thì tôi mới biết một điều mới về cái làng Thanh Quýt ở miền Trung. Là nơi chốn đó là nơi của mục sư Lê Thiện Thị, vợ chồng ông là những người tuận đạo đầu tiên. Họ bị giết vì đức tin của họ. Và chính nơi đó thì thành hình một hội thánh. Và ngày nay hội thánh đó là hội thánh rất là lớn, rất là được ơn. Như vậy sự bảo vệ của Chúa là gì? Sự bảo vệ đó là sự bảo vệ là chúng ta sẽ không bao giờ bị dứt ra khỏi Chúa trong sự khủng khiếp. Sự bảo vệ đó được nói trong câu kinh thánh mà các bạn ở trong ban thờ phượng vừa mới đọc, mà tôi xin đọc lại trong cuối đoạn 8 của Roma trong bản hiện đại, nói như thế này: ai có thể phân cách chúng ta khỏi với tình yêu thương của Chúa cứu thế? Có phải hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là chết chóc? Tôi biết chắc chắn rằng không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Khi chúng ta được Chúa đóng ấn thì chúng ta phải hiểu điều đó. Và trong những lúc hoạn nạn khủng khiếp xảy ra thì chúng ta phải biết trong lòng rằng không có bất cứ quyền lực nào, sự khủng khiếp nào có thể tách rời chúng ta khỏi tình thương của Chúa. Và điều này nói đến sự an ủi rất là lớn mà Chúa muốn dành cho con dân của Chúa. Đây là những người đã ra từ cơn đại nạn. Họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của chiên con. Do đó, họ được ở trước Ngài Đức Chúa Trời, họ phụng sự Ngài ngày và đêm trong đền thờ của Ngài. Đấng ngự trên Ngài sẽ che chở họ. Họ sẽ không bao giờ đói và không bao giờ khát nữa. Mặt trời sẽ không thiêu đốt họ, nắng cháy sẽ không chiếu dọi họ. Vì chiên con ở giữa Ngài là đấng chăn nuôi họ. Ngài sẽ đưa họ đến suối nước của sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mọi nước mắt khỏi mắt họ. Khi mục sư Lê Văn Thái viết ở trong hồi ký rằng ở Hà Nội chắc vào năm Ất Dậu, khi người ta đói kém, thì ông đi ra đường, ông nghe tiếng của những cái người nằm trên đường rên vì đói và sắp chết. Thì tôi không thể tưởng tượng rằng một người mục sư đi nghe người ta rên vì sắp chết mà không làm được gì. Mà quý vị phải biết rằng đất nước chúng ta những năm đó chết 2 triệu người vì đói kém. Chiến tranh vừa rồi của chúng ta, quý vị chết, biết chết bao nhiêu người hai miền không? 3 triệu người chết. Và trong những cái khủng khiếp đó, thì chúng ta mới hiểu được điều Đức Chúa Trời muốn làm cho con người, là Ngài sẽ lau ráo nước mắt, Ngài sẽ an ủi họ, và họ sẽ là Đức Chúa Trời của Ngài. Sự hiểu biết này chỉ cho chúng ta biết sứ mạng của chúng ta trên đất. Vì Chúa là đấng an ủi, và Ngài sẽ an ủi chúng ta một cách trọn vẹn trong nước của Ngài. Cho nên ngày hôm nay Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng những cái sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng ta trong cơn đau buồn, thì chúng ta có thể dùng sự an ủi đó để an ủi người khác trong mọi cơn đau buồn của họ. Và nếu những người đứng quanh ngai của Chúa có thể hát những bài ca ngợi Chúa, thì ngày hôm nay trong những góc tối của cuộc đời của chúng ta, của thế giới, của gia đình của chúng ta, của đời sống riêng của chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể hát. Và cái lời hát tôn ngợi Chúa đó là bày tỏ đức tin của chúng ta. Sau khi Phao-lô trong ngục tối mà ông hát lên, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa dùng tiếng hát đó để làm vỡ dây xích và làm rúng động ngục. Và ngày hôm nay trong những cảnh tâm tối của con người, trong những thiên tai, ở trong những bệnh dịch, thì người ta cần tiếng hát của những người biết về Chúa để đẩy lùi bóng tối, để họ chạy và trở về với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng vì lý do gì mà tránh lời của Chúa, trốn tránh cái thực tại khủng khiếp của tội lỗi, và biết rõ sứ mạng của chúng ta khi chúng ta được Chúa báo trước và ban ơn cho chúng ta có sự hiện diện của Ngài, chỉ cho chúng ta sứ mạng để sống trong những ngày ở trên đất. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta ở trong việc suy gẫm về lời Chúa trong suốt loạt bài này. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên, hướng về Chúa cùng hòa lòng trong một thánh ca mà anh em hướng dẫn chúng ta hát để đáp ứng lại với lời của Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện.